是否是想跟我归地啊？
对，贵辈，清晨聚会hôm nay，xin mời quý thính giả nghe bài viết của Nguyên Dân có tựa đề là Rụng Trắng Bông Bạc. Thưa quý vị, ai ở miền Nam thì cũng đều biết cây cạc bần cả. Và thưa quý vị, cái bài này viết rất dễ thương và nhắc chúng ta nhớ về quê hương miền Tây của chúng ta. Bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi vào chuyện. Chiều chiều xách giỏ đi câu, cá câu không có, xỏ sâu cạc bần. Hay có hát dân gian mà tôi vẫn thường nghe từ lúc nhỏ. Người dân quê tôi thường hay hát để mà chơi, để vui và cũng có khi để chế nhạo những ai làm ăn gặp lúc không may, chưa gặp thời, chưa gặp dần. Mất mối tơ, quơ mối chỉ. Cá câu thì không có, thì thôi chặt đỡ cạc bần xỏ sâu đỡ mang về, cũng dùng vào được một số việc. Bần là một loại cây mộc quan ở vùng quê thơ tôi từ lâu lắm rồi, trương mọc ở mé sông, mé kinh rạch, nơi có các bãi bồi, và nhất là những bãi bồi cù lao trên sông vừa mới nhô lên là bần đã có mặt rồi. Bần không ai trồng mà mọc, coi như là của thiên nhiên, của trời cho. Trời sao lại không cho quê tôi cây giàu, cây sang, cây phú quý mà lại cho lắm cây bần như vậy? Ai đã đặt tên cho bần, và cái tên này có gọi từ lúc nào không ai biết được. Lâu dần quen gọi và cái tiếng bần nghe cũng gần gũi thân quen với mình. Bần là một loại cây mọc thân cao và tàn rộng, có cái điều gỗ không có chắc, thường chỉ dùng để làm củi, làm trụ, để bắt cầu, làm khung sườn lán trại các nhà tạm. Ít khi dùng bần vào cái công việc xây cất lâu bền. Ngày xưa, cái khoảng 100-200 năm về trước, người dân nghèo muốn tìm nơi sinh cơ lập nghiệp. Phần đông là những người nông dân không có đất, phải sống cảnh làm tá điền, ở mướn, làm thuê cho điền chủ. Bị bóc lột, bị hà khắc, làm thân nô lệ, không có cách nào ngóc đầu lên nổi, quanh năm suốt tháng, bần hàn cơ cực. Và từ đời ông qua đến đời cha, rồi đến đời con, đời cháu, nghèo vẫn hoàn nghèo. Người ta phải liều thân, bỏng chống, ra đi, tìm nơi sinh sống, tìm nơi nương thân, đi tìm mở đất quen, và khi đến với vùng đất mới, ẩn thân nương náu dưới những cây cạc bần. Nói thế, có nghĩa là bần là bạn đầu tiên của người mới đến, tá túc giữa nơi hoang vắng với những rặng bần xanh thẳm, bạc ngàn và mát rượi ở chốn ven sông. Cái hình ảnh thân thương quen thuộc cho những người đi mở cõi ở vùng ruộng đồng sông rạch miền Nam. Đồng bằng sông Cửu Long, dòng thủy triều có hai lần, mỗi ngày đêm lên xuống. Khi nước lên gọi là nước lớn, nước từ biển dâng lên chảy tràn vào sông lớn đi vào rạch, vào mỗi nơi tận cùng ngõ ngách, vào tận chốn ruộng đồng. Rồi theo các kinh rạch, dòng chảy tùy nơi tùy khúc, mà có lúc chảy mạnh xiết, có lúc yếu, rồi có lúc lại lững lờ êm dịu. Đó chính là lúc chúng tôi, những đứa trẻ tha hồ lặn hụp bơi lội trên dòng sông. Dòng nước thì cũng có lúc trong, có lúc đục, có khi đầy đặc chất bùi sa. Dòng nước trôi chảy những cụm lục bình cỏ rác, nhưng mà đó là dòng nước mát, tắm bơi lội đùa giỡn trên sông thật là thú vị vô cùng. Tha hồ giỡn, tha hồ chơi, tha hồ lặn móc đất bùn liện vào nhau và tạt nước vào mặt nhau. Phải nói rằng dòng nước lớn lan tràn đó đây khắp nẻo là dòng hạnh phúc của tuổi thơ chúng tôi. Tuổi trẻ nhà quê thích thú vui chơi từ bao thứ đó, và được lớn lên nhiều nhờ dòng nước ấm mát này. Và bây giờ dù đã lớn, dù đã đi xa xa, nhìn trùng quê hương mình vẫn không thể nào quên được. Sao có nước lớn là nước rộng, thủy triều rút là nước rút theo, dòng nước đi trở lại, nước từ khắp nẻo khắp nơi đổ ra kênh, ra mương, ra sông rạch, và thế dòng chảy ra sông lớn về lại biển khơi. Nước rộng thì không mấy gì vui, buồn nữa là khát. Dẫu rằng nhờ cái dòng nước sông, nước giật mà người ta đánh được cá, bắt được tôm, có nhiều lương thực, dễ làm việc mùa màng. Nhưng mà cái hình ảnh của dòng nước rút đi đối với tuổi thơ của tôi thật buồn, nhất là trong những ngày rã rích mưa dầm. Nước rút đi để lại những bãi sình dọc ven sông, những chú cua, chú còng trong hang thục ló ra, mấy anh chàng róc nói thò lòi lung tung tăng chạy nhảy, cắn nhau vung vải tung tóe nước bùn. Và đó đây, nhụy bông bần rơi rụng trắng trên bờ, trắng như rạch, trắng khắp mọi nơi, trắng phủ lên từng đám lá lục bình, trắng trôi theo dòng nước chảy lượn lờ, rải đầy vương vãi như là tuyết của mùa đông. Bông bần xấu hay là đẹp cũng tùy theo cái cảm nhận mỗi người, cái cảm quan của mọi người và trong hoàn cảnh ở từng con người một. Đối với người nhàn du ngắm cảnh thì có thể đẹp là thơ, vì bông bần trong xinh trong đẹp, nhất là qua từng cơn gió thoảng, nhụy bần rơi rụng trắng đẹp vô cùng. Bên tàn lá xanh, những hoa bần với đài hoa cứng xanh ửng vàng và nhọn như là những gánh sao ôm ấp bầu hoa bên trong màu tím nhạt, chi chít viền quanh với những nhụy lông tơ trắng mượt vương dài nhô lên chờ một cơn gió thoảng là rơi rụng. Rụng bay lả tả như là tuyết đổ, như là sương sa, cái hình ảnh không thể nói là không đẹp. Nhưng trong cái hoàn cảnh cuộc sống đối với những ai phải chật vật với bên áo chén cơm, trong cái cảnh chiến binh tản cư và loạn lạc thì lại là thê lương buồn thảm não. Trong cái nghèo, cái khổ, cái chết chóc, cảnh làm sao vui được bao giờ. Ngày trước, cùng lúc tôi còn nhỏ, tuổi chơi đùa, tuổi bắn cu ly thảy ráo lạc, thích trèo bần hái trái, những trái tiệu hoàng lủng lẳng. Lúc còn non còn xanh, mỗi lần gió đưa, trái đụng nhau kêu khua lộc cộc. Lúc trái chín, rung nhánh nhẹ thì nghe tiếng kêu sành sạch. Vì thế, với cái kinh nghiệm, trong xóm tôi có anh ba tiệm mù trèo bần hái trái, vẫn phân biệt được trái nào chín, trái nào xanh. Những trái bần chín ăn rất ngon, vị chua chua ngọt ngọt, hương thơm lừng. Trèo cây bé ăn rừng nhảy xuống sông bơi lội đùa nghịch, tuổi thơ vốn vô tư, hiếu động, vui đùa. Thế rồi, chiến tranh tới, rồi giặc giả cứ tiếp diễn, cứ tràn lan. Khắp làng, khắp xóm, bà con ai nấy phải bồng bế, dắt dìu nhau, bỏ nhà, đi lánh nạn, đi tản cư. Tản cư lánh nạn chỉ là một thời gian ngắn rồi thì lại trở về. Và khi về, nhìn bao hình ảnh tang thương mà đau xót. Nhà thì bị đốt, còn vương vãi tro than, còn như dốt khói. Rồi thì một vài con trâu con bò may mắn sống sót nằm nhơi rơm gặm cỏ trong chuồng. Những con chó trung thành nhớ chủ, mừng rỡ vẫy đuôi đón người về. Đó đây, quang cảnh tiêu điều, hư nát, xác xơ. Rồi nhìn những nhụy bông bần gió bay rơi rụng trắng xóa như là một màu tan. Hình ảnh của quê hương tôi một thuở nào cái thời xa xưa là như vậy. Quang cảnh những đêm về vắng lặng, nỉ non tiếng côn trùng cóc nhái ẩn ương kêu quệt quạc quần quang bên nhà. Quang cảnh của những chiều mưa, mưa rả rích, mưa không dứt hạt, mưa rơi vào nhụy bần trắng cũng rơi, rơi trong khoảng trời vùng quê buồn thảm não. Đó tình hình quê tôi một thời, nay đã qua rồi. Như vậy mà cũng không ai nỡ bỏ xa đi chạy giặc tán cư, chỉ chừng một thời gian mười bữa nửa tháng, một đôi tháng rồi cũng bồng bế dắt díu nhau về, về để tạo dựng lại và làm ăn sinh sống quyến luyến với tình nghĩa xóm làng. Tuổi trẻ chúng tôi rồi thì cũng lớn lên, cũng khôn lên theo năm tháng trải dài bao hoàn cảnh như vậy, chặt giả loạn lạc, tản cư tan thương bất mát, mất bao nhiêu thứ từ bao nhiêu năm tạo dựng. Còn chăng giữ được cái tình nghĩa bên những người thân yêu thôn xóm, bên những rặng cây bần, trong những ngôi nhà với mái lá mái đưng thật là nghèo nghèo khổ vậy mà sao cứ phải lưu luyến không rời. hình ảnh những thôn xóm, nhà cửa với những cây bần đã trở thành kỷ niệm. Cái thời đó dân cư còn thưa thớt, nhà ở thường rải rác cách xa, đi lại nối tiếp nhau là những cái con đường lối mòn quanh co vắng vẻ, qua những cái cầu khỉ, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh, lối mòn chen chúc giữa những đám cây cạc bần mọc vươn lên tua tủa. Cạc bần, một thứ rễ không phải là rễ, mà chồi thì cũng không đúng là chồi, sinh ra từ những cây bần, là những thân trơ trụi vươn mọc lên quanh gốc cây, trông giống như những cây trong. Cạc bần thì có công dụng gì? Phải chăng chỉ tạo nên những hình ảnh đặc trưng và lập dị? Không có rễ hay là có chồi nào có thể so sánh được với cạc bần. Cạc bần dùng làm phao câu cá, dùng làm nút bình, nút lọ, nút chai là tuyệt nhất. Thân xốp và mềm, đóng nút vặn vào là chặt cứng, khít xịt, không bị hở, không thoát được không khí, không có thể nào không khí có thể chen vào. Câu cá không có, xỏ sâu cạc bần đem về cũng để mà chơi cho đỡ quê, đỡ mắc cỡ. Thật là công dụng của cạc bần là to lớn lắm. Những bãi đất bồi, những cầu mọc trên sông, những mảng phù sa ngừng lại và đắp bồi nhờ cạc bần giữ chặt. Cạc bần còn lan tỏa đất đai, lại càng được đắp bồi thêm lên. Đất có thêm sa, có tích tụ phù sa màu mỡ để màu xanh thêm tốt, để mầm sống thêm tươi. Đâu có thể nào phủ nhận công lao của những đám cạc bần, công lao bồi đắp giang sơn quê hương. Với những cây cạc bần vào những đêm trăng khá là sinh động, đom đóm lập lòe chấp nhánh khắp mọi nơi. Tại sao đom đóm lại thích bay đậu vào những nhánh cây cạc bần cũng chưa ai biết được. Chỉ biết là về đêm trên những rặng bần đầy những đom đóm, đom đóm le lói, đom đóm chập chờn tỏa sáng, một thứ ánh sáng mờ ảo, một thứ ánh sáng lung linh mờ ảo như là ánh ma trời, và lung linh nhấp nháy như là muôn vạn ánh sao trời. Đêm tỏ xuống nơi chốn thôn làng nhờ có đom đóm, những đêm trăng sáng kia là khỏi phải nói, làng quê những đêm có trăng là quá tuyệt vời. Nhưng mà những đêm tối không trăng sao, đom đóm là muôn vạn vì sao thắp sáng quê làng. Tối không có gì vui chơi, rủ nhau ra ngoài bắt đom đóm, bắt những chú ruồi, tức là đom đóm giống như cái con ruồi, có cái đít nhấp nháy ánh sáng lân tinh nhờ ốc xích hít thở vào đốt cháy, bắt bỏ vào chai, vào lọ để làm đèn. Đèn đom đóm đủ soi mặt nhìn nhau, đủ để vui chơi trong đêm tối. Và tình tứ nữa là bắt đom đóm bỏ vào tóc em để trang điểm, trang hoàng và tôn vinh nàng là con gái nhà quê trở thành nữ vương, là hoàng hậu. Ôi trời, vui thích vô cùng. Ngày xưa, học trò nhà nghèo hiếu học, ban đêm không đèn, không có ánh sáng để học, làm bài. Anh học trò kiết bắt đom đóm cho nhiều để làm đèn để học, và cũng đỗ đạt, cũng thành tài, cũng rõ ràng danh phận. Đêm đêm, đom đóm đậu đầy đường, bay đầy đồng, khắp nơi trên làng quê thôn xóm, và cũng lấp lánh vô số trên những rặng cây bần. Đây là Đài Vẻ Đẹp Hải Ngoại. Quý thính giả đang nghe chuyện quê hương do Thiệu Phổ dựng đọc. Ông bần và những ổ chim dòng dọc. Khi nói đến bần và con quê ta, không thể nào không nhớ đến cái loài ông tượng ấy làm tổ đóng ở trên những nhánh cây bần, và cũng có thể còn có cái tên gọi là ông bần. Ông bần là một loài ông nhỏ, con cũng cỡ như con rùa, nhỏ nhưng mà chích khá đau, khá nhức, gây nổi mẩn, sưng phù, làm bỏ ăn bỏ ngủ. Dù nó không độc như là ông rổ, ông bò vẽ, có thể đánh hay chích làm chết người, nhưng ông bần cũng làm cho mọi cái con vật, kể cả con người, phải tránh xa và e sợ. Tuy nhiên, đối với con nít của tụi tôi thì tụi tôi chẳng ngán gì. Chọc ông bần, phá tổ ông bần là cả trò chơi nhỏ, nghĩa là thơ dại. Muốn phá ai, muốn hại ai, chỉ cần chờ lúc người đó lọ mọ đến gần nơi có ổ ông bần đóng ở trên cành, từ xa chúng tôi núp vô lùm lấy đạn nhà thung bắn vỏ ổ ong cho ong bay ra tung tóe. Ong một khi mà bị phá, bị động ổ giận lắm, bay tú xua chung quanh, gặp bất cứ ai, gặp bất cứ vật gì đều nhào vô đánh, tức là đánh đâm và chích cho họ thích. Chỉ cần khoảng 10 con bu vào chích là có nước kêu trời rồi, phải cố mà chạy thoát thân. Nếu không nằm tại chỗ, không đến nỗi chết, nhưng mà mình mẩy sưng lên, đau nhức vô cùng. Phá phách. Và đến như vậy là từ xa tụi tôi cường quả thích. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là con nít. Ông bà ta cũng đã biết là cái tật rắn mắt của lũ ôn dịch trẻ nít này phá, nhưng mà phải kín đáo, không để ai biết. Lỡ có người biết mắng vốn, tức là bắt mét với cha mẹ, thì coi như là bị phạt, bị đòn, nước đít. Một công dụng của ông bằng là lấy nhộng ấu trùng để làm một câu cá. Cá nào cũng thích. Mùi câu bằng nhộng, ông bằng nhảy vô cùng, nhất là cá sô. Đi câu, mọi thứ đã sẵn sàng. Muốn câu mồi đi tìm ông bằng, ổ ông bằng móc chập cho tàn ông rơi xuống để lấy nhộng. Dù là loại ông bay như là chim sống quần tụ để đàn, động một cái là túa ra, coi kêu là ông vỡ tổ, ai ai đều sợ cái chim sao đích, chích và truyền độc độc vào, sưng tấy đau nhức lắm. Nhưng mà đối với cái con đích đáng hồi đích của tụi tôi, ít ai lại ngán sợ và mà không dám bắt ông bằng. Rất dễ, chỉ cần một cái sào dài, cái cây trúc hoặc cây tầm dông gì cũng được, dài từ dưới đất lên tới ổ ông, khoảng chừng 10 thước, 15 thước. Cây không có dài đủ thì nối. Ông đóng tổ cao quá thì chắp sào thêm. Nếu quá cao nữa, ở trên cây thì phải trèo lên, tìm một cái chán ba. Chỗ có đôi ba nhánh to rẽ ra, làm chỗ cho yên vị. Ngồi đó mà đưa sào lên chọc. Chọc bằng một cái móc nối ở đầu sào, từ từ đưa lên mà móc, mà kéo chật xuống. Ông bị động, bay túa ra để tìm kẻ địch rất hung hãn và bay đến cả một vùng quanh ổ, cũng không là xa, chỉ trong vòng bán kính 5-10 mét thôi là vùng nguy hiểm, về tuyệt đối tránh ra xa. Không thấy ai, chẳng tìm được kẻ thù, ông rút giận nhắm vào cái đầu sào mà đánh mà chích. Có cảm nhận được hàng trăm mũi kim găm vào kêu lột cộp, đánh thì cứ đánh, đầu sào vẫn cứ lủi vào, và cái móc móc vẫn kéo giật tụi ông rơi xuống từng mã. Thế tạm đủ thôi là ngưng. Gom góp mới tàn ông mang về lấy nhộng câu. Tổ ông không còn bị khuấy động, đàn ông tiếp tục vần vũ một lúc rồi cũng phải đành quay về tổ cùng nhau chứng kiến cảnh thăng thương. Mấy ngày sau, đàn ông tiếp tục làm lại cái ổ. Gom mang tàn ông cũng phải cẩn thận, gạt bỏ mấy cái chú ông tơ, tức là mấy chú ông vừa đủ hình thù, chân cánh nhưng chưa bay được. Cái đá ông này bám chặt vào và chích cũng gây đau nhất như là ông trưởng thành. Gạt bỏ lại chúng ra và mang tàn ông về an toàn trên xa lộ. Nhộng, từ trong những cái hộc lỗ của tàn moi và móc tàu lưỡi để câu. Mồi nhộng ông bần cá rất thích, thả xuống chúng tranh nhau đốt mồi, tha hồ mà giật. Ông bần kể ra không có hại, không khuấy động chúng, chúng rất hiền. Tổ đóng trên cành, trên cao, bất cứ ai đi qua lại, miễn là đừng có đi gần, chúng bất cần, chẳng quan tâm, không thèm để ý, chỉ quây quần bên tổ mà lo sinh hoạt bình thường thôi, trừ khi bị phá ổ, thì bất kỳ ai, chúng chẳng có tha. Con người, quả là khôn và có nhiều mưu mô thủ đoạn, loài vật, có khôn mấy, độc mấy, cũng không thể sánh bằng con người. Nói về ổ chim dòng dọc, cũng cần phải nói về các loại chim dầm dọc và các ổ. Nói, nếu mà nói đến ông bằng, nói đến cây bằng là phải nói đến ông bằng và con chim dầm dọc. Ba đề tài, ba đối tượng dường như là có cái gì gắn bó mật thiết cùng nhau. Phải chăng, có loại chim dầm dọc quá khôn, biết lợi dụng tình thế để nương nhờ kẻ mạnh để được che chở, bảo vệ an ninh cho mình. Kinh nghiệm từ dân miền quê cho biết, ở đâu có ông bằng là quanh đó có con chim dòng dọc làm tổ. Dòng dọc làm tổ gần ổ ông bằng, để các loài chim khác kể cả con người khó mà có thể quấy phá, chồn, cáo, rắn, chuột, sóc, muốn bắt trứng, bắt con thì cũng phải biết cách lánh xa cái cây có ông bận đóng. Như vậy, là giới chú chim dần dọc cứ yên tâm, thản nhiên làm hổ, đẻ trứng, sinh con đẻ cái một cách an toàn. Chim dần dọc, mỗi loại chim đã khôn mà còn khéo. Cái ổ do chim dần dọc làm ra, bất cứ ai nhìn thấy có lẽ cũng phải công nhận là đẹp, là xinh và duyên dáng. Đã xinh, đã duyên dáng, mà lại chắc và bền, lại an toàn trong mọi tình huống thời tiết, nắng, mưa, bão táp. Một cái tổ treo lủng lẳng ở trên cành mà tiện nghi quá ư đầy đủ, có phòng đẻ trứng, gió lắc lai không hề sơi đổ. Có cái miệng, tức là cái cửa, khá kín đáo, chui vào, đi từ ở dưới chui lên. Bảo đảm là những kẻ bên ngoài, kẻ lạ, kẻ gian không thể nhìn thấy được. Trời nắng vẫn chẳng sao, trời mưa cũng chẳng hề hấn gì, gió bão vẫn hoàn toàn yên ấm, chẳng hề chi. Một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, quá là an toàn, khó ai coi cái con gì quấy phá, trừ khi gặp mấy đứa tiểu yêu con nít như tụi tôi. Đã có một lần hồi chiến tranh, tôi rủ hai người bạn, một Việt một Mỹ, bạn ở trong đơn vị quân đội về miền Tây chơi cho biết. Tôi giới thiệu hai anh em ra thăm vườn cọt của ông cậu ở vùng bờ cây trăm săn trắng, quận Đức Thành, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bây giờ. Hai anh bạn vào xem vườn cò, rất thích. Thích bắt trứng, thích bắt cò con, thích ăn cá sâu đồng, biết nói, thích ăn cá lóc nướng trôi, thích trống xuồng, nhìn ngắm đồng sen trổ qua tươi đẹp. Thôi, thích đủ thứ. Trên đường về, hai anh bất chợt nhìn thấy một đám ổ chim dòng dọc treo lủng lẳng ở trên những nhánh cây tràm. Ôi, hay quá, đẹp quá, cái ổ chim gì mà lạ như vậy? Các anh hí hửng đòi chọc bắt, quên đi bên cạnh có mấy ổ ông bằng. Cũng may là đám ông chưa kịp ra tay để quý anh thưởng thức. Cái ổ chim dòng dọc trông có duyên và đẹp. Ai đã từng trông thấy một quan sát một ổ chim dòng dọc thì chắc chắn sẽ rõ hơn, mô tả bằng lời không có thể nói được hết từng chi tiết. Chim dòng dọc khéo và siêng, đôi vợ chồng không ngừng bay tới bay lui, đi tước từng sợi lát cộng đưng cộng đế để đem về kết nên một cái tổ. Chỉ có cái mỏ nhỏ xíu, nhọn quắc như là chiếc lẹm, như là chiếc kim khâu, với từng động tác khéo kéo lên nhét xuống, quần qua đảo lại và bay đi, tha chỉ làm quật quật cả mấy tuần mới xong một cái ổ đẹp xinh, tổ ấm của đôi quê ương hạnh phúc, nơi hưởng lạc thú cuộc đời, rồi đẻ trứng sinh con. Như vậy mà đâu có được yên, cuộc đời vẫn luôn luôn gian truân và sóng gió. Gặp mấy cái thằng con nít, cái lũ thứ yêu như chúng tôi, thấy ổ chim là tìm cách chọc bắt cho bằng được thì cũng dễ thôi, chỉ cần dùng một cái sào thật dài nối với nhau bằng tầm vông hay là trúc, trên đầu sào gắn một cái móc, gắn một thanh ngang, từ dưới đưa lên, đưa vào miệng ổ vặn siết mấy vòng cho kín chặt để trứng con đừng có rơi đổ ra. Có cái móc móc vào cái cuốn ổ ở phía trên mà kéo xuống, rất nhẹ nhàng, rất êm ái, đâu có làm náo động ông bận. Từ từ mà kéo xuống, cứ thế mà bắt dài dài, bắt cho đến khi nào chán. Bắt ổ chim dầm dọt lấy trứng cũng để mà ăn, để ăn mà chơi, trứng nhỏ xíu ăn cũng chẳng thám thác gì. Nhưng mà tại vì cái tính cái lũ trẻ hay chơi hay phá vặt như vậy, bắt con rồi cũng chẳng làm chi, nghĩ mà thấy tội nghiệp. Tội nghiệp cho mấy chú con chim non luôn hả miệng rộng quát để chờ mẹ móm mồi từ con chim mẹ về. Bắt để rồi cũng không ăn được, không nuôi được, con chim nhìn dọc rất khó nuôi. Tôi đã mấy lần cố gắng nuôi, chăm sóc kỹ lưỡng, đi kiếm mồi, hết lòng ấp ủ nuôi dưỡng, nhưng chim vẫn chết. Chết đến năm ba ngày, chúng xa rời mẹ, cha và xa tổ ông. Thật là tội lỗi vô cùng. Má tôi thường rầy, thường la, thường cấm bắt chim non. Như vậy mà tính ông vẫn không bỏ, tật xấu vẫn không trừ. Thưa quý thính giả, bài này còn một đoạn nữa, nhưng mà vì thời lượng chúng tôi đành phải cắt. Xin tác giả Nguyên Dân và quý thính giả thông cảm cho. Chương trình Chữ Quê kỳ này đến đây chấm dứt. Tiểu Phổ xin chân thành cảm tạ quý khán giả đang theo dõi. trường quê cho chúng tôi từ bấy lâu nay. Thân ái cùng quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới.